tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Mặc dù nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã bày tỏ quan ngại về những tác động đến môi trường cũng như về hiệu quả của dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng chính phủ Việt Nam có vẻ vẫn duy trì ý định thực hiện dự án này. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Sydney. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Huỳnh Long Vân. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình hôm nay để nêu lên những quan ngại của các nhà khoa học về dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé. Trước hết, để cho thính giả hiểu rõ hơn vấn đề thì xin ông có thể nói sơ qua vài câu về dự án này được không ạ?
Thân chào Thâm Thương, kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Thì cái vùng dự án này đã được giới hạn là phía Bắc là Kinh Cái Sắt, phía Nam là Đông Nam là Kinh Quảng Lộc Phụng Hiệp, phía Đông Bắc là sông Hậu, phía Tây là Vịnh Thái Lan. Cái vùng dự án này nằm trong cái địa bàn của 6 tỉnh gần, tức là Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và Cần Thơ. Thì cái dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé này có mục đích là thứ nhất là kiểm soát ngăn mặn, giải quyết mâu thuẫn giữa nuôi trồng thủy sản ở ven biển và sản xuất nông nghiệp, rồi góp phần để phát triển thủy sản ổn định ở vùng ven biển Kiên Giang. Mục đích thứ hai là ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo một nước ngọt trong vùng ven biển và mùa khô, phòng chống cháy rừng. Mục đích thứ ba là tăng cường khả năng thoát lũ, tiêu úng, tiêu tiêu, cải tạo đất sẽ. Và mục đích thứ tư là kết hợp giao thông thủy bộ trong vùng dự án.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, vậy thì các nhà khoa học, trong đó có bản thân ông, có những quan ngại gì về những mục tiêu nói trên của dự án Cái Lớn Cái Bé? Trước hết là nói về cái mục tiêu kiểm soát mặn, giải quyết cái mâu thuẫn giữa mặn và ngọt.
Cái công trình Cái Lớn Cái Bé này, theo nhận xét của chúng tôi, thì không thể ngăn mặn cho toàn vùng của dự án được, là mà chỉ ngăn mặn cho cái nước biển tràn vào từ Thái Lan mà thôi. Là tại vì nước mặn nó còn có thể xâm nhập vào vùng dự án từ phía Biển Đông, từ sông Hậu qua sông Cái Côn, sạt Bắc Dần, từ hướng đã ngã Sóc Trăng theo các kinh trục, và đồng thời từ hướng Bạc Liêu, tất cả đổ về cái Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thanh và ba cái huyện mà thuộc tỉnh Hậu Giang, và tỉnh Hậu Giang nó nằm trong một vùng của dự án. Vì thế cái mục tiêu kiểm soát ngăn mặn này, mặc dù là sau khi nó làm xong hai giai đoạn hết thì cũng không thể kiểm soát được cái nước mặn xâm nhập của vùng dự án. Còn nếu mà nói về cái việc mà xây cống ngăn mặn này để giải quyết cái tình trạng mâu thuẫn mặn ngọt, qua kinh nghiệm của dự án Quảng Lộc Phụng Hiệp một quá bán đảo Cà Mau trước đây, thì người ta đã làm xây rất nhiều cống đập đê biển để ngăn mặn, đồng thời đưa một đích nước sông Hậu để nó đảo Cà Mau để mà tưới ruộng lúa trong các ba cái tỉnh là Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Tuy nhiên cái dự án này sau 5 năm xây dựng thì nó còn những cái bất cập, nó gây bất mãn cho người dân ở địa phương rất nhiều. Nuôi tôm thì không có nước mặn cho tôm, do đó dân chúng họ phá cống phá đập. Và để giải quyết cái tình trạng mâu thuẫn này thì cái chính phủ sau cùng cũng phải quyết định là chuyển đổi gần 500.000 hecta trồng lúa sang nuôi tôm. Thì đây là một bài học rất là đắt giá. Cái công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé này sẽ không có đem lại cái hài hòa về mặn ngọt nếu thật sự có cái mâu thuẫn như mặn ngọt ở vùng đó.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, vậy thì cái dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé này nó tiềm ẩn những cái nguy cơ gì đối với các cái loại thủy sản nuôi trồng trong vùng ?
Nếu mà công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé này được xây lên thì khi mà cái công trình đóng lại vào mùa khô thì đương nhiên là nguồn nước bên trong nó sẽ bị ô nhiễm do tích tụ chất phế thải của người những cái hộ gia đình sống dọc theo hai bờ sông đó, và đồng thời nó cũng tích tụ những thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Và sau đó nếu mà khi mở cống ra nước ròng ra đấy, thì ô nhiễm này đương nhiên nó sẽ theo nước ròng ra ngoài cửa biển, và từ đó những ô nhiễm này nó có thể làm tiêu diệt chết tất cả những cái loại thủy sản nước mặn và nước ngọt. Còn đối với những thủy sản nước ngọt trong sông, nó có cái đặc tính là nó di chuyển để mà nó sinh sản và nó tăng trưởng. Do đó khi mà nếu mà cái cống ngăn mặn được xây lên thì đương nhiên là cái công trình sẽ gián đoạn cái chương trình sinh trưởng của loài thủy sản, thì cái số lượng cá tôm đó trong sông sẽ giảm dần.
Thưa ông Huỳnh Long Vân, thì về các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu trước cái tình trạng nước biển dâng cũng như để tạo nguồn nước ngọt cho vùng ven biển, phòng chống cháy rừng, thì những cái mục tiêu đó nó có còn phù hợp với cái tình hình hiện nay của vùng đồng bằng sông Cửu Long hay không ?
Thì trước hết mình phải xem coi là cái trọng trách của đồng bằng sông Cửu Long bảo đảm an ninh lương thực còn đúng nó không. Tư duy này nó thuộc về quá khứ của nó lỗi thời rồi. Và tại vì hiện tại bây giờ theo cái tinh thần nghị quyết 120 ban hành vào năm 2017 thì cái chủ trương phát triển đồng bằng sông Cửu Long bền vững là người ta chuyển đổi cái từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, có nghĩa là người ta nghĩ chú trọng đến cái chất lượng chứ không phải hơn số lượng nữa. Còn nếu thì ngại rằng do tác động biến đổi khí hậu nước biển dâng mà xây đập cho chuyện cũng không có đúng, là tại vì do tác động biến đổi khí hậu mỗi năm đó, nước biển dân chỉ có 30 cm, trong khi đồng bằng sông Cửu Long hiện tại bây giờ nó sụt lún trung bình mỗi năm khoảng 3 cm, tức là 30 mm, gấp 10 lần so với lại cái tác động do nước biển dân. Và cái nguyên nhân chính của cái việc sụt lún này đó là do khai thác nước ngầm để phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Nếu mình xây công trình này, đương nhiên nó sẽ gây ra ô nhiễm, và từ cái ô nhiễm đó sẽ càng sử dụng cái nước ngầm nhiều hơn, là một hình thức mà gián tiếp tạo thêm một cái động lực để mà gia tốc cái độ sụt lún của đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó đồng bằng sông Cửu Long nó sẽ bị chìm trong những nước nhanh hơn là trước kia nữa, không cần đến tác động của cái nước biển. Ngoài ra cái công trình cái lớn cái bé này nó còn là gián đoạn trao đổi dinh dưỡng giữa cái nước của sông và cái thủy triều, là mất đi cái môi trường nước lợ. Vì thế những cái rừng ngập mặn như rừng nước hay là như rừng nước lợ dưới cây dừa nước đó, nó sẽ chết dần dần đi. Và từ cái việc cái chết rừng nước, rừng ngập mặn và rừng nước lợ này đó, nó sẽ làm giảm đi cái khả năng ứng phó của đồng bằng sông Cửu Long đối với biến đổi khí hậu, làm giảm đi cái khả năng ứng phó chống cái gió bão sạt lở bờ biển, và từ đó nó cũng có thể phá gỡ đi cái kế hoạch tái tạo rừng ngập mặn ở ven biển hiện thời được một số quốc gia như Đức hay Hà Lan và tài trợ.
Thưa ông Huỳnh Long Vân, thì dự án cái lớn cái bé cũng được cho là nhằm chống những cái tác động của những cái đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong. Theo ông cái mục tiêu này có đúng hay không ạ?
Cái lý luận này hoàn toàn sai, là tại vì cái tác động tiêu cực của cái đập thủy điện là nó giữ lại phù sa, chứ là ngăn trở các loài cá di chuyển đến nơi sinh sản để tăng trưởng, chứ nó không có giữ lại nước như là từ trước tới giờ người ta lầm tưởng như vậy. Khi mà các đập thủy điện của Trung Quốc mà xây trên dòng chính sông Mekong mà được vận hành đó, thì người ta đo cái lưu lượng dòng chảy của sông Mekong ở tại biên giới giữa Trung Quốc và Lào, thì người ta thấy là mùa khô nó tăng 30%. Thì như thế là không phải là cái đập thủy điện nó làm cạn kiệt cái dòng nước của sông Mekong. Một lý do thứ hai nữa là nếu mà vì mình lo ngại cái việc Thái Lan với công nghiệp chuyển dòng nước sông Mekong để mà gia tăng sản xuất, thì cái lo ngại đó cũng có lý. Nhưng mà nếu mình xây cái công trình cái lớn cái bé rồi mình trữ ngọt bằng cách mình cũng chuyển dòng nước sông Hậu nữa vào vùng Nguyễn An, thì nó có khác gì cái hành động của Thái Lan và công nghiệp? Thì như thế là cái lập luận mà đưa ra đó, nó rất là mâu thuẫn và rất là thơ ngây. Làm cái chuyện này như là mình đồng lõa với là hai quốc gia láng giềng để mà làm cạn kiệt dòng nước sông Mekong. Cái việc mình phải làm là mình phải tiết kiệm nước ngọt bằng cách là mà bỏ đi cái lượng lúa vụ qua, mình giảm diện tích trồng lúa ở vùng ven biển phía tây, hoặc là mình thay cái cây trồng bằng những loại lúa chịu mặn sẵn có hiện tại. Hay hơn nữa, đúng hơn nữa đó, thay vì một đầu tư về công trình cá lớn cá bé, thì mình nên dùng số tiền đó đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến nước ngọt từ nước biển. Đây là một giải pháp rất là thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm môi trường của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà giải quyết được cái bài toán là mặn ngọt hiện tại.
Vâng, thưa ông Nguyễn Long Vân, ngoài ra thì các nhà khoa học, trong đó có bản thân ông, cũng có những quan ngại về các tác động đến môi trường của cái dự án cái lớn cái bé. Cụ thể đó là những tác động gì ạ?
Trong cái bản đánh giá tác động môi trường của dự án là do cái Viện Kỹ thuật Biển và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện, thì họ cho rằng khi mà vận hành cái cống này đó, thì cái cống là chỉ đóng mỗi năm trên mùa khô từ tháng 12 cho đến tháng 4 năm sau, mà mỗi tháng là chỉ đóng một cửa có vài ngày, và mỗi ngày chỉ đóng có vài giờ để kiểm soát mặn, còn tất cả thời gian còn lại là cống luôn luôn mở. Thì họ cho rằng cái đó là cái chuyện ô nhiễm môi trường rất là ít, nhưng mà thật sự nó không phải dễ dàng như vậy, là tại vì cái vùng dự án là chịu tác động rất là phức tạp của thủy triều Biển Đông, thủy triều Biển Tây và dòng nước sông Hậu, cho nên cái lịch trình vận hành như vậy là không đơn giản như là tuyên bố gì đâu. Dự án thủy lợi cái lớn cái bé này là một công trình rất là tốn kém, cái tổng phí là gần 7.000 tỷ đồng, nhưng cái phần tác động môi trường đó được đánh giá rất là sơ sài, rất là chủ quan. Còn những lợi ích mà họ nêu ra từ cái công trình cái lớn cái bé này xem ra nó rất là mâu thuẫn, nó khó tin. Nhưng mà điều rất tiếc là hiện nay nó đang mâm ra là từng bước là tiến hành xây dựng cái công trình này. Riêng những người mà chuyên nghiên cứu khoa học, người họ đã có tham khảo với những người dân, những cán bộ địa phương, và đồng thời với những cái thất bại của những công trình thủy lợi trước đây, thì cho thấy là những cái mục tiêu của dự án cái lớn cái bé này khó có thể đạt được. Và đồng thời nếu mà được xây dựng thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng về môi trường cho một vùng rộng lớn bằng 1/4 diện tích của đồng bằng sông Cửu Long. Vì thế cá nhân tôi thay mặt cho anh em trong nhóm nghiên cứu văn hóa động mạch Cửu Long Úc Châu, tôi kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là không phê duyệt cái dự án thủy lợi cái lớn cái bé này. Thì đây là một công trình nó có khả năng nó phá vỡ cái chiến lược phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long của nghị quyết 120 do chính Thủ tướng đã phê duyệt và ban hành vào tháng 11 năm 2017 vừa qua.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân.
Cảm ơn Thanh Phương, xin chào Thanh Phương và kính chào tất cả quý khán giả và phát thanh quốc tế Pháp RFI.